Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay ta nghiên cứu tới cái kỳ thứ 159 với cái đề tài đối tượng tham thiền. Đối tượng tham thiền thứ 16 trong cái tập 5, ngón tay chỉ trăng, có cái nhan đề là khôn dại dở hay. Bây giờ là 4 giờ, chúng ta có thể làm việc tới 5 giờ. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Tân Mão. Hôm nay là ngày giờ nó chạy đùa, nó xê dịch. 2 tháng, tháng Tây và tháng Ta nó trùng nhau, chỉ có ngày là khác nhau. Ngày thì người ta thì ngày mùng 2, mà ngày Tây thì 26. Nhưng mà người ta thì tháng Ta thì thua tháng Tây 1 tháng. Do vậy mà 2 tháng thì giống nhau, ngày thì khác nhau. Thì cái này thì cũng lâu lâu rồi tôi nhắc, tạo duyên cớ để nhắc nhở Phật tử gần xa tăng đi. Hữu duyên gọi là những người hữu duyên mới nghe, chứ còn những người không có hữu duyên thì nghe không có được đâu. Nghe chán chết. Với cái đề tài là khôn dại dở hay thì chuyện này dễ ợt. Thế gian nhiều người khôn quá trời quá đất, khôn dữ lắm. Tất nhiên là cũng có người thua, mà người thua cái người khôn thì người ta gọi là dại. Còn người khôn mà quý quyệt, giỏi giang, làm giàu, làm có sự nghiệp, chức tức địa vị lên ào ào vù vù, thế thì người ta gọi đó là người đó là hay, là khôn. Còn người thành thật thiệt thà đó, làm ăn chất phát đó, thì người ta có thể nói đó là dở, là dại. Thế thì nói như vậy đó thì thành phần nào đó nghe tưởng như đúng hay, nhưng mà với thành phần nào đó thì nghe cái chuyện đó là cũng không hẳn vậy là hay là đúng. Cho nên cái đề tài của cái bài thơ này đó thì nó rất là tầm thường, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở với các bạn của tôi, các Phật tử, các tăng ni trẻ, mình nghe câu gì, lời gì, ý tứ gì, mình nên để ý, mình vận dụng cái trí của mình tư duy, mình suy gẫm. Trong đạo Phật gọi cái đó là tham thiền đấy. Thành ra nghe rồi phải tham thiền, phải tư duy, tư duy rồi nhận thức đánh giá, rồi sau đó mình mới tin hay là không tin, mới đem ra thực hành hay là không thực hành. Chứ còn mình nghe qua không, nghe trơn vậy, không trơn vậy đó thì không thấy cái giá trị của nó. Cho nên văn như tư, tư như tu là vậy. Nói tới văn như tư, tư như tu, tôi cũng xin nhắc các Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa, đạo Phật của chúng ta, Đức Phật bổn sư của chúng ta, truyền đạo, truyền bá chánh pháp bằng ngôn ngữ. Bằng ngôn ngữ chứ Đức Phật hồi đó truyền pháp không có bằng văn tự. Nhớ cái đó. Mà ngôn ngữ là cốt là để cho người ta nghe. Gọi là nếu mà nói theo là thông thường thì ta gọi là nói để mà dạy dỗ, mà hướng dẫn, giống như là thầy giáo dạy học trò, cha mẹ dạy con. Còn Đức Phật thì không tự cao nhiều đâu, Phật không có tự cao. Phật thì truyền bá, dạy những cái điều mà Đức Phật đã giác ngộ, đã nhận thức chân lý, tự mình đã thành tựu được cái sự an lạc do nhận thức chân lý, gọi đó là tự giác. Rồi đem cái điều mình hiểu biết, đem cái điều tự giác của mình đó, mình giác ngộ, mình nhận thức chân lý mà mình được có an lạc, giải thoát đó, nói lại cho những người sau. Mà những người sau mà ai mà bằng lòng nghe đó, thì cũng có được an lạc, cũng có giải thoát như Phật. Thì đó là cái cách của Đức Phật làm hồi xưa nó vậy đó. Mà làm theo Đức Phật thì để có an lạc, để có giải thoát. Mà mình bằng lòng làm theo như vậy gọi là tu. Tu tức là nghe Đức Phật nói, nghe Đức Phật hướng dẫn, Đức Phật dạy, rồi suy gẫm rồi thực hành theo lời dạy đó, gọi là văn tư tu. Tức là nghe, chữ văn là nghe nhé. Chữ văn đây là nghe chứ không phải là văn tự nhé. Nghĩa là Đức Phật nói, rồi ai đó, trong đó có mình, hả? Mình phải lắng nghe. Cho nên kinh điển xưa, trong chữ Hán thường có chữ đế thính thiện tư niệm chi. Lời của các đệ tử hỏi, bây giờ đây Như Lai sẽ sắp hướng dẫn, sắp dạy đây. Vậy thì các học trò phải lắng nghe và lắng nghe, và phải khéo mà suy nghĩ tức là thiền đấy, tức là thiền định đó, tư duy á, suy nghĩ đúng là mới làm, chứ suy nghĩ mà chưa thấy đúng là không cần làm, mà không có tội gì hết. Nếu mà suy nghĩ mà thấy nó không có đúng với cái lẽ phải, cái lẽ thật mà đời gọi là chân lý là cái lẽ đúng, cái lẽ thật. Nếu mình áp dụng cái đó, mình nghe làm theo là có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự, có thành công thật sự, thì những cái điều như vậy gọi đó là lẽ thật, gọi đó là chân lý. Cái chữ chân lý là vậy, chân lý là lẽ đúng, lẽ thật. Dựa vào đâu mà định nghĩa chữ lẽ đúng lẽ thật? Dựa vào đâu mà định nghĩa chân lý và phi chân lý? Thì kinh điển Phật thường dạy điều đó không có gì khó hết. Ví dụ như giờ ta bảo là muốn ăn trái ngọt, ăn trái ngọt, ví dụ như ăn sầu riêng, hay là ăn trái hồng, hay là sapoche, sapoche miền Bắc gọi là hồng xiêm. Thì nếu mà các anh ăn muốn ăn cái trái ngọt đó, để nó chín ăn nó ngọt đó, thì anh trồng những cái loại sapoche, hồng xiêm, sầu riêng, chuối, anh trồng cái thứ đó. Trồng thứ đó là phải gieo hạt hay bứng con thứ đó, gọi là nhân. Mình gieo cái nhân, cái nhân cái giống cây ngọt thì nó ra cái trái ngọt, chắc chắn nó như vậy. Gieo cái hạt dưa hấu là chắc chắn là nó sẽ ra cái trái, cái chín ăn ngọt. Đó là gọi là giáo lý nhân và quả. Còn nếu anh trồng cây chanh, anh gieo hạt cây chanh, anh trồng cây chanh thì ra trái, thì từ khi còn nhỏ tới khi lớn cho tới anh để nó thối bỏ thôi à, không bao giờ anh có cái giống ngọt, cái trái ngọt anh ăn được hết. Bởi vì anh gieo cái hạt, cái giống cây chua, thì khi ăn quả là chỉ là có quả chua chứ không bao giờ có quả ngọt. Anh gieo cái hạt khổ qua, trồng ra lên cái dây khổ qua, thì tới cái lúc ăn là ăn trái đắng, và anh có để cho nó thúi nó rụt gì đi nữa cũng là đắng thôi, chứ không có cái ngọt ở trong đó được, mà cũng có cái chua trong đó được. Vì anh gieo cái nhân đắng ăn quả đắng. Nói như vậy đó gọi là chân lý đó. Chân lý là vậy chứ không có gì hết á. Chứ đừng có tưởng chân lý là cái gì. Anh muốn ăn cơm, anh phải lấy gạo mà nấu. Gạo nấu nó mới ra cơm. Chứ anh lấy cát, sỏi, đá gì đó, đất cục gì đó, anh đem mà nấu không bao giờ nó ra cơm được. Muốn ăn cơm là phải lấy gạo mà nấu. Mà lấy gạo mà nấu nhất định là ra cơm. Đó là chân lý là vậy đó. Đó là chân lý nhân quả đó. Thành ra tôi cũng nhắc với Phật tử, với tăng ni trẻ, chân lý là vậy. Thì mình học kinh của Đạo Phật đó, mình cũng phải tìm chân lý đó. Phải dựa vào khế kinh mới được nha. Chữ khế kinh, kinh nào mà có chữ khế kinh thì cái kinh đó là nói có đệ nhất nghĩa, có chân lý. Còn kinh thì nhiều lắm, Khổng giáo cũng nhiều kinh, Mật giáo cũng có kinh của Mật giáo, Lão giáo cũng có kinh của Lão giáo. Nhưng mà có những thứ kinh mà đem ra cắt nghĩa, đem ra ứng dụng mà nó không đúng với cái lẽ thật, lẽ phải với chân lý, thì cái đó là mình không có nghe. Mình không nghe cái đó. Nói như vậy, cũng đừng có dựa vào cái chữ khế kinh. Khế kinh là đó là một cái dấu hiệu mà người đệ tử Phật phải học. Kinh dựa trên khế kinh, nhưng mà còn cái chữ khế kinh đó nó lại cũng có cái thứ nó tùm lum ở trong, người ta mạo nhận, người ta viết tùm lum trong đó đâu có sao. Cho nên tôi báo cáo với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ rằng chúng ta phải dựa vào khế kinh. Mà cái kinh đó là phải văn tư tu phải cho nó đúng cái quy cách của nó. Nghe rồi suy nghĩ đúng rồi mới là ứng dụng, mới thực hành. Chứ cái chữ cái kinh đó cũng không có gì bảo đảm đâu nha. Tôi muốn nói mà đều tôi không dám nói. Tôi nói tôi biết rằng các vị không chấp nhận cái ý của tôi trọn vẹn nổi đâu. Quả quần lắm là 1-2% gì đó. Không biết có được bao nhiêu nữa. 1-2% cũng còn ngán nữa, chứ đừng khó kiếm á. Bởi vì tôi có thể chỉ cho các vị thấy nhiều cái nằm ở trong cái từ khế kinh đàng hoàng. Mà tôi chỉ ra một cái là người có trí là nhận ra cái đó không phải là Phật nói. Cái đó là của tà giáo ngoại đạo nó chen vô. Điều đó tôi có thể chỉ bất cứ lúc nào các vị nói chuyện với tôi, hỏi tôi chỉ. Nhưng mà có cái là tôi biết rằng là nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Các vị không dám nhận ra. Các vị chưa phải là con thiên Nga, không học cách của thiên Nga. Mà không học cách của thiên Nga mà ăn mồi, tìm mồi bằng cái kiểu thiên Nga là chết à. Là ăn sạn, ăn sỏi, ăn bùn non mà chết ấy. Cho nên là gần đây tôi có viết cái bài nói về phải học cách của chim thiên Nga, của con ngỗng dịch đó. Rút nước ở dưới bùn, ở bãi sông vậy đó. Nhưng mà nó ăn ốc, ăn hến, ăn sò, ăn còng. Cho nên nó không ăn bã mía, không ăn rác mục, không ăn bùn vô trong bụng nó đâu. Nó rút ở dưới nghe rình rẹt ở dưới mé bãi, ở dưới mé đầm mé ao vậy đó. Nó rút ở trong cái rễ của lục bình, ở trong cái rễ của rau mát mấy dầm rồi vậy đó. Nhưng mà nó lấy, chỉ có lấy còng, lấy hến, lấy ốc, lấy cua, lấy sò, cái con của nó ăn nó cần. Còn các thứ không cần nó có khả năng loại bỏ. Như sắc mía, rễ cây mục, rồi gốc rạ mục rồi nó bỏ hết. Đó là cái cách mà cái mồi, bắt mồi của chim thiên Nga, của ngỗng, của nghê, của dịch, nó có khả năng đó. Thành tôi muốn nhắc nhở Phật tử là học kinh cũng phải tập cho mình một cái khả năng như vậy. Chứ gặp cái câu nào ở trong kinh cũng gọi là kinh hết là không có được. Người ta trà trộn đâu có sao. Cũng như hàng nhái hàng giả giờ đó. Hàng nhái hàng giả giờ ta thêm một chữ nuôi. Cái chữ giống y vậy mà ta thêm chữ đuôi, thí dụ như chữ lông riêng, thí dụ như ha. Giờ người ta thêm vô một chữ S, hai chữ S ở xa đích đó, ở xa đuôi đó. Mình nhìn vô chữ lông riêng đó. Thì đồng hồ lông riêng đàng hoàng, mà ở sau đuôi á, cái chữ sau đuôi có khác chữ thôi. Ta thêm một chữ gì đó. Mà mình đọc lướt qua mình không thấy, mình không biết, không để ý. Rồi còn bánh cũng vậy nữa, bây giờ bánh ở Sài Gòn này cũng vậy. Bánh ngọt là ta làm ta bán, nghĩa là nhãn hộp giống hệt, in cách trang trí giống hệt, nhưng mà cái người mà mình nhờ đi mua đó là mua lầm, không phải thứ bánh của mình ăn. Chữ nghĩa in giống hệt mà nó khác ở trong chút, không để ý không biết. Cho nên kinh Phật của chúng ta cũng vậy. Tôi có thể chỉ ra dễ dàng, không có gì khó hết. Nhưng mà bây giờ chưa dám chỉ đâu. Ai tới tôi thì tôi nói nhỏ cho mà nghe, tôi chỉ lén cho mà biết. Lén là không phải lén ai, lén là lén cái số đông người ta không chịu. Mình chỉ rồi người ta bực bội, người ta nói mình là không phải đạo Phật hay sao. Cho nên là không đồng ý với họ, mình chỉ ra những cái mà họ không thấy có cái gì không đáng tin hết. Nhưng mà tôi chỉ ra là nhất định là cái đó không thể tin được. Nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật, nhìn bằng cái tuệ nhãn, cái pháp nhãn, chưa nói tới Phật nhãn đâu nha, là không thể chấp nhận được. Vậy mà người đời chấp nhận được, bởi vì các vị không có học Phật thiệt, các vị không có gặp minh sư thiệt. Minh sư thiệt, học Phật thiệt, người ta mới chỉ cái thiệt. Và người ta không có chùa chiền, người ta mới dám chỉ thiệt ở nhà. À, cái minh sư đó là phải là đệ tử Phật á. Tôi nói cho các vị biết tại sao Đức Phật là nói thiệt trọn đời. Tôi vừa nói câu đó, đó, nói nghe các vị nghe phát ghét đó. Mà thứ nhất là bạn hữu của tôi, thiện hữu tri thức, đạo bạn tôi nghe phát ghét đó. Tại sao Đức Phật trọn đời không nói láo? Tại sao nghĩa là những người đệ tử Phật đời nay tu có thể nói láo, nói gạt, nói dối người ta như thường? Không cầu nghĩa không linh mà nói linh. Cầu không siêu mà nói siêu. Nguyện không thành công mà mình nói rằng có ứng nghiệm. Cái này tôi nói như vậy là tôi nói cả kinh điển hồi xưa của một ngàn rưỡi hơn 1000 năm trước. Cầu nguyện tuốt lúa không có được cái gì hết mà vẫn tự cho rằng mình là người cầu nguyện được, mà trong đó có cả vua chúa phong chức cho những vị gọi là quốc sư đó mà cầu nguyện cũng rất lớn. Mà chuyện đó chưa có có nghĩa là đã có được. Bây giờ đây cũng có thứ cầu nguyện rất lớn vậy mà nhà quan, nhà vua, nhà dân cũng mướn cầu nguyện vậy. Cái chuyện đó mới là lạ đó chứ. Cầu nguyện không thành công gì hết mà người ta vẫn cứ tin là cầu nguyện có thành công. Giang sinh lại lục, phóng thành tài phận nào đó không thành công gì hết mà người ta vẫn tin là có thành công. Do vậy cho nên là gần đây tôi phát hiện ra nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái chân lý mà kể cả kinh Phật, cái bằng liễu nghĩa kinh đó mà nói có người ta đâu có chịu, người ta đâu có nghe, ta không bằng lòng nghe. Như vậy là đối với cái người đó không trúng chứ gì, dầu là lời Phật nói cũng vẫn không trúng. Ngược lại, nói láo, nói gạt, nói bậy, nhưng mà thành phần nào đó người ta bằng lòng nghe cái đó thì người ta nói cái đó là trúng. Thí dụ như cầu nguyện không có được gì hết mà ta bỏ ra 50 triệu rồi người ta cầu nguyện rồi, người ta nói ông bà ta siêu rồi đó. Dựa vào đâu mà biết siêu, làm sao đó được? Cả đời không có tu hành gì hết, không có biết gì hết trơn. Mà giờ bỏ ra 10 triệu, có người bỏ tới 1 tỷ á. Có người đại gia bỏ ra 1 tỷ để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ để được siêu đó. Và bỏ ra 1 tỷ để cầu nguyện cho mình làm ăn khá, để làm ăn cho cái xí nghiệp của mình ha. Cái công ty của mình nó đừng gặp khó khăn, nó giàu có. Cái đó đạo Phật đâu có chịu. Đức Phật nói không có, ta không có làm được, Như Lai không làm được việc đó. Như Lai dạy là mình cải tạo thân khẩu ý của mình, ác trở thành thiện, xấu trở thành tốt, hung dữ trở thành người hiền lành, gian xảo trở thành người thành thật, là người đó có an lạc, có hạnh phúc, có sung sướng. Nhưng mà Đức Phật nói vậy ta đâu có chịu. Ta bỏ vô cả tỷ, cả 10 tỷ, cả 100 tỷ cũng có, để ta nhờ sự cầu nguyện để cho ông bà cha mẹ được gọi là giảng sanh cực lạc. Rồi còn mình bỏ vô cả 5-10 tỷ gì đó để mình chết rồi mình và gia đình mình, vợ con mình cũng được giảng sanh cực lạc. Nói như vậy Phật đâu có chịu. Phật không bao giờ nói như vậy. Nhưng mà lời Phật thì cũng có người không tin. Còn cái lời tà kiến ngoại đạo thì lại người ta tin. Phần nào đó người ta tin. Do vậy cho nên tôi phát hiện ra cái chân lý là khó lắm, khó nói lắm. Đừng tưởng rằng là nói chân lý là ai cũng nghe. Mà đừng tưởng rằng là tà kiến. Là tà kiến là mê tín dị đoan mà người ta thất bại đâu, không có. Có nhiều khi tà kiến mê tín dị đoan lại làm tiền ra rất là nhanh, rất là dễ dàng. Cho nên cái đề tài hôm nay á, nó kỳ cục lắm, nó đơn giản vậy thôi, khôn dạy dở hay ai mà nói không được. Nhưng mà nếu mà tư duy ra là khó, nói với ai, chứ không phải nói với ai cũng được. Đời nay bây giờ đại gia đi cầu nguyện lại lục dữ lắm, nhưng mà nói vậy không có nghĩa là đại gia là cũng vậy. Có đại gia ta dùng tài trí ta làm ăn nó cũng ngon lành, mà không có lại lục cầu nguyện, không có cúng gì trên á. Ta dùng tài dùng trí làm ăn chân thật, công ty từ trong nước tới ngoài nước ta làm ăn giàu có, cái đó đại gia đã có. Còn có thành phần đại gia là làm ăn là cầu nguyện dữ lắm, mà cầu nguyện vậy là đối với đạo Phật là không được, giống như là đệ tử Phật mà kỳ thật là không phải đâu. Gần đây tôi coi trên website tôi thấy nhiều đại gia đi cầu nguyện dữ lắm, cầu nguyện rồi đưa khom lưng bò vô để cho đức Pháp Vương đức Pháp Vương nghĩa là dễ bùa. Đức Pháp Vương tôi thấy là dễ bùa, sang tay qua sang tay lại, giống như đánh bài sang, có mấy người đánh bài sang nó tay chân lẹ làng lắm, sang qua sang lại. Rồi cái rìa tràn cái khăn lên cho mấy đại gia, cho mấy Phật tử, cũng có tăng ni nữa, tăng ni cũng có số tăng ni đi nhờ đức Pháp Vương tròn khăn cho. Tôi đọc tôi thấy cái đó thiệt là mình không còn nói gì được nữa. Phật tử thì là chưa có học đạo thì tới đó còn cách nghĩa được, ở đây có các vị sư tăng nữa chứ. Các vị sư tăng mà cũng quỳ cũng mầm cũng bò vô vậy, đưa cái đầu vô rồi đức Pháp Vương á. Pháp Vương chi chú ba gì đó tôi cũng không cần thuộc chi đó, tên gì cũng được. Đại để là thuộc về Lạc Ma giáo. Mà bao nhiêu người bình luận về cái chữ Pháp Vương với đức Pháp Vương đó, mấy chục vị mà bình luận á, nhưng mà bình luận vậy không có trúng, nói nó không có ngã lẽ về Pháp Vương, dầu có ý thiện cảm với đạo Phật nó cũng chưa ra. Rồi còn những vị mà không biết gì thì gọi là đức Pháp Vương thì là mê tít vậy, lại mập vậy đó để đức Pháp Vương rải nước cho, rồi mà cái tay múa trên cái đầu đầu cái rồi tràn cho cái khăn, tôi thấy khăn trắng, giống như cái khăn bằng lông mà hơi dài hơn, rồi tràn cho cổ cái đức Pháp Vương quấn cho cái vậy ta về làm ăn khá gì đó. Mà đó là chùa tổ chức nước đó. Đạo Phật của mình là có Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất rồi, mà đức Pháp Vương của mình cũ và đi rước đức Pháp Vương mới. Nghe nói đây là một sư cô, một bộ ni, mà ni mình làm vậy là ni đó, cái bằng trạch trạc kì ni gì đó, ni đi rước đó, cũng có đại đức sự tọa gì đi rước đó. Đại đức thượng tọa quên cái chữ Pháp Vương vô thượng tôn của mình giống có rồi. Mà đạo Phật thì đâu có Phật cũ dở mà Phật mới thì hay đâu. Phật mới không có hơn Phật cũ nổi đâu. Phật cũ để lại những kinh điển, những lời giáo hóa hay lắm đó chứ. Phật mới không có, tôi chưa nghe Phật mới nào nói cái câu mà tôi có thể đáp phục đâu. Và lại nữa là mà gọi là Phật nó có cái tiêu chuẩn, gọi là Pháp Vương cũng có tiêu chuẩn, chứ không phải ai muốn sinh gì sinh. Vậy mà bây giờ ôi quá loạn đi, ai muốn sinh gì sinh, rồi ông gì cũng có rước hết, là Phật mà Phật Ngọc mà cũng rước cả từ Âu sang Á, rồi giờ tới đức Pháp Vương cũng vậy, rước quá chừng qua đổi là bỏ ra bạc tỷ tỷ đó, còn người ta đi là ngàn ngàn, năm ngàn, ba ngàn người lại cho đức Pháp Vương là đầu, đức Pháp Vương trần thăng, đức Pháp Vương vẽ bùa, đức Pháp Vương rải nước. Đạo Phật không làm cái đó. Làm cái đó thì dầu cho có tới chùa đi nữa cũng không phải là đệ tử Phật, bởi vì đạo Phật là không có mê tín, không có siêu hình, không có quyển quạt, Đạo Phật là dạy cho con người, nói những chuyện của con người nghe được, tư duy quán chiếu được và thực hành được. Chứ còn cái chuyện mà siêu hình quyển hoặc là Đạo Phật không có. Đạo Phật không chịu cái đó. Là bởi vì làm nó không có kết quả. Cái đó chẳng qua là một hình thức, mà đối với Đạo Phật đó thì ta nhìn cái đó là hình thức, nghĩa là biệt bợm, có vẻ gạt gẫm. Hồi xưa là các vị thầy tu thiền cũng có gạt gẫm vua chúa, cũng chú nguyện cho nhà vua, cuối cùng rồi bản thân là cái vị mà chú nguyện đó, cái vị cầu đảo đó cũng bị giặt rượt, là cũng chạy trốn y như vua trốn vậy đó. Cái chuyện hồi đời nhà Đường An Lộc Sơn rượt một ông vua và rượt ông sư trốn muốn chết luôn. Nhà sư cầu đảo đó, cầu mưa gió thuận hòa, rồi cầu cho chế độ bình an, nhưng mà kỳ thật là cầu không được. Trong đó tôi có nhớ cái chuyện mà An Lộc Sơn rượt ông vua Đường chạy, rồi các ông sư cũng trốn luôn, không cầu khỉ khô gì nữa hết. Nhưng mà nói mít lòng, nói là nói vậy thôi cho những Phật tử nào bằng lòng nghe vậy, chứ nói lớn mít lòng lắm. Gọi là nhắc nhở, cho nên nhớ gì nhắc nói vậy đó. Tôi còn muốn nói nhiều lắm, nhưng mà chưa dám nói đâu, chưa dám nói lớn đâu. Không phải sợ gì, nhưng đều mít lòng mà không ai nghe. Tao nghe mà mình nói thì chỉ biết lòng mà không được gì hết. Chứ còn nhiều cái muốn nói lắm, chỉ dễ ợt thôi. Chỉ cái nào sai trái, chỉ cái một. Và nói lý do sai trái. Và cái nào đúng, nói lý do đúng. Tại sao đúng? Có lý do đàng hoàng và cụ thể đàng hoàng, đúng chân lý. Rồi nói rộng quá thì nói bao nhiêu cũng không hết đâu. Nhắc nhở cái chuyện của đời nay ấy mà. Nhắc nhở cái chuyện tu hành của Đạo Phật, bản cách Phật nay là 25 thế kỷ rồi, thì nó trà trộn biết bao nhiêu của đạo khác, của những nguồn tư tưởng khác. Nhưng mà như thế thì cứ nói hoài cũng không rộng. Bây giờ đi vô cái bài thơ này nè. Khôn dạy dở hay à. Giải khôn tầng thế chuyện đầu mối, vừa giáp thôi nôi biểu lộ rồi, tuổi vượt 80 còn bỡ ngỡ, làm sao nhận định dở hay hay. Cái chuyện dạy khôn tần thế là chuyện đầu môi vậy đó, vừa dấp hơi nôi thì là biểu lộ rồi, vậy mà tuổi 80 à, tuổi vượt 80 còn bỡ ngỡ à nha. Tuổi vượt 80 đây là tôi muốn nói tôi à. Dạy khôn thì là vừa mới hơi nôi là biết rồi, biết dạy khôn rồi. Vậy mà tuổi vượt 80 đối với vấn đề dạy không còn không biết bao nhiêu cái mình bỡ ngỡ đó. Là bởi vì cái mình gọi là đúng, người ta gọi là không đúng. Kinh điển mình bằng lòng thì người ta không bằng lòng. Còn cái mà mình không bằng lòng thì người ta bằng lòng. Thì làm sao mà lấy cái chuẩn nào đây? Cho nên cái bài này nó ngộ vậy đó. Dạy khôn trần thế chuyện đầu môi, bất cứ thành phần nào trong xã hội đều là có thể gọi là dạy, có thể là gọi là khôn, mà người ta có cái chuẩn của người ta. Thành phần nào cũng thấy mình khôn, mà có lúc mình thấy mình khôn mà người ta cho mình là dạy. Rồi có đúng là mình thấy mình dạy mà vậy mà còn có cái thành phần nào đó nó lại tệ hơn mình nữa, thế thì là vấn đề dạy không, nó không có rồi. Cho nên là lấy một cái ví dụ cụ thể là vừa giáp thôi nôi biểu lộ rồi đó, là hội ăn thôn nôi đó người ta mới dắt thôn nôi đó người ta mới đem làm một bữa cúng ha, ta tổ chức một cái bữa cúng, cúng trong đó có thầy phù thủy, hồi xưa có thầy phù thủy rồi cúng gõ tum gõ bạc chen chặt chả vậy đó, rồi cúng có in giấy hình nhân thế mạng rồi bông hoa giếng nước rồi bà dân tiêu quỳnh tiêu bích tiêu vân vân nhiều cái hình lắm, đem cúng cái đó để kêu gọi là dân căn đổ đốt vậy đó. Dân ăn thôi nôi 12 tuổi, còn thôi nôi thì ăn thôi nôi, ăn thôi nôi người ta làm một cái dĩa xôi, một vắt xôi, một tấm kính, một cái viết, một cái lược, đại để là có những cái món đồ như vậy đó. Rồi để cúng, rồi cúng khấn nguyện xong rồi cái là đưa cái mâm đó, đưa cái mâm rồi là có mấy thứ đó để giống như là bói, là giống như đầu năm người ta bói triệu kiều mà dở ra coi cái trang triệu kiều đó gì, thì mình đặt cái vấn đề của mình là nữa, mình như cái vui buồn trong cái triệu kiều đó, giống như ta bói kiều vậy đó. Còn đây là bói mấy đứa nít coi mà nó khôn dại, coi mà nói làm sao, nó làm nữa, làm nghề gì. Ví dụ như là trong cái loại mà bói toán thì nó có cái bài, có cái bàn tay, tôi bàn tay thì tôi cũng làm lắm á, nhưng mà tôi tại tôi học rồi tôi chê, tôi không thèm làm. Chứ bàn tay gọi là mẫu tầm tử tuế. Ví dụ như nó có 6 chữ, nhất kinh điền, nhị kinh bút, tam phương tiện, tứ lợi khẩu, ngũ phục dược, lục di sư, nó có 6 chữ vậy đó. Bây giờ tám mấy tuổi rồi cho đến tay vẫn còn được mà được không đánh, bây giờ không tin. Học thuộc hồi mãi 8 tuổi rồi nhưng mà không tin thì thành ra là không thể làm. Nhất kinh điền mà đến cái tuổi đó, đúng cái tuổi đó là gọi là số 1 thì gọi là nhất kinh điền, thằng này nữa làm luôn à. Nhị kinh bút, cái tuổi này mình trúng tuổi mẹ tuổi con mà như thế này thì nữa thằng này là học hành giỏi nè. Tam phương tiện là này nữa làm đủ thứ nghề, nhiều nghề lắm mà nghề nào cũng không hay, đã để vậy. Tứ là đến trúng số chữ tứ thì là lợi khẩu, ngày nữa nói giỏi lắm, chắc là đi làm thầy bói hay là luật sư gì đó. Ngũ phục dược, trúng cái số 5 đó là thằng này á, cô này á, nữa làm nghề thầy thuốc, làm nghề bác sĩ. Lục di sư, sư là nữa làm thầy, chắc là thầy chùa hay thầy gì đó. Thế thì là cái người mà cúng dâm năm đó, cúng thôi nôi đó, có lẽ là ta cũng dựa vào cái mẫu tầm tử đó, mẫu tầm tử tế đó, người ta đưa ra mấy cái món đó để trong một cái mâm, trên một cái tràng vậy đó. Nhà nghèo quá có khi không có mâm đó, để trên cái tràng, để một vắt xôi, đưa thằng nhỏ này mà nếu mà cúng rồi mà nguyện rồi khấn rồi mà nó lại nó bóc vắt xôi ra, thằng này nữa làm ruộng. Như thế thì là chỉ có làm ruộng mới ăn xôi thôi, thế chứ còn người thường đi làm công chức rồi ăn xôi rồi uống cà phê đi không được thôi sao. Vậy mà hãy thằng nhỏ mà bốc cái vắt xôi ra này nữa làm ruộng rồi nó bốc được cái viết, ô cha mẹ mừng lắm, ô thằng này nữa học à, học hành giỏi à. Thằng này nữa là nhất sĩ rồi nghe, còn cái thằng bốc vắt xôi đó là gì nông mà nhất sĩ, gì nhì nông mà hết rồi hết gạo chạy dông, nhất nông gì nhì sĩ. Rồi nếu mà bắt cái viết cái tập vở đó thì gọi này nữa không, là nữa làm nghề sĩ à, nghề làm quan à, Còn nếu mà mấy đứa gái mà nhà mắt được tấm kiến là nó chết cha rồi, nhỏ này nữa thôi chắc là trang điểm không vậy rồi đi chơi, đi làm cái nghề có thể là giống như cái bài thơ mà của trong truyện Kiều Nguyễn Du nói, dập diều lá gió cầm chim mà sớm đưa tống ngọc rồi tối tìm tràng khanh nữa. Như vậy là có thể là ăn thì chơi bời, rồi có thể là không làm cái nghề cô đào ác gì đó, ví dụ vậy. Thành ra nếu mà các cô gái mà bắt được tấm kính ra thôi là bà mẹ buồn dữ lắm. Hoặc là cái lược, có cái lược nữa, cái lược cũng là thuộc về trải chuốt, trang điểm. Đại để là nhất kinh điền, nhị kinh bút, là tâm phương tiện, tức là khẩu ngũ mục dược lục di sư. Nhưng mà để nội cái thử nít trong cái đồ ăn mấy thứ đó thì không có đủ, không đủ. Giống như trong cái bàn tay mà mẫu tầm tử tế mà tôi đã học hồi nhỏ, thực ra cái câu mà vừa giáp thôi nôi biểu lộ rồi đó là ý với cái đó. Tuổi con giáp thôi nôi là thử nó bằng kiểu vậy, nhà quê ta thử vậy đó, chứ ta đâu có biết nhất kinh điền gì kinh bút gì, giờ đem đồ ăn gì để đó, đồ chơi để đó. Vừa giáp thôi nôi biểu lộ rồi, tuổi vượt 80 còn bỡ ngỡ, tuổi này chứ mà nói gì cũng không trúng mà nha. 80 rồi chứ nói gì không trúng trời. Cũng như tôi nhắc nhở Phật tử gần xa vậy nè, ai đó nói tôi nói trúng, mà có ai đó nói tôi không trúng, mà thậm chí là còn công kích, còn đả đảo, còn mắng nhiếc, chửi bới cũng có. Nhưng mà đều người ta không thích mình, người ta không bằng lòng nghe thì người ta nói mình nó bậy, rồi ta chửi bới cũng đâu có sao, không sợ gì hết, không buồn gì hết. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Dựa vào Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta nói kinh vậy là tôi mê muốn chết vậy đó, mê không bao giờ ai làm gì ra chuyển được. Nhưng mà có người ta đâu có chịu, bằng cớ là người ta còn có những cái thành phần người khác, người ta còn tiêu diệt cả đạo Phật nữa cơ mà. Ta không nghe Đức Phật rồi ta còn tiêu diệt cả đạo Phật, chuyện đó là cái chuyện lịch sử có để lại đàng hoàng. Thế thì Đức Phật của chúng ta đâu phải nói ai cũng nghe. Mình gọi Đức Phật là nói chân lý chứ đâu phải ai cũng nghe. Hễ chân lý là người ta nghe hết đâu, không có. Ta cự Phật đó chứ, ta diệt đạo Phật đó chứ. Điều đó có, rõ ràng như vậy. Cho nên tuổi vượt 80 còn bỡ ngỡ là vì mình nói đúng theo khép kinh đi nữa là cũng vẫn không nghe thì sao đây? Rồi còn tài kiến ngoại đạo mình thấy nó rõ ràng hết sức, nhìn qua cái đạo nhãn, cái tuệ nhãn của đạo Phật mình thấy nó quá sai lầm, quá dễ dàng, chỉ cái một là trúng à, mà ta không nghe thì sao đây? Đó. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện gần đây đó, chuyện mà tôi nói nãy đó. Nói nãy là không phải là dựa vào ông Pháp Vương này mà nói thôi, mà cả ngàn năm, hơn ngàn năm trở lại đây đều là cái đạo Phật của ta, nó lộn xộn như vậy, chứ không phải là mới có ông Pháp Vương này mới lộn xộn, mới có người theo tin cái kiểu gọi là ngoại đạo tà kiến, mà cả mấy ngàn năm nay rồi cũng có như vậy, chẳng qua là hình thức khác. Không có cái ông Pháp Vương Rishiroba gì đó, chứ còn hình thức khác cũng gần gần giống như vậy, nghĩa là không có phải chánh pháp. Giá lại nữa cái đạo Phật của chúng ta đó, cái Lạt Ma giáo nó trà trộn vô, rồi cũng phân công, rồi cũng chia ghế, cũng giành quyền lợi, vì quyền lợi mà chia ghế lẫn nhau. Cho nên đạo Phật của mình nó hỗn tạp dữ lắm, nó lộn xộn dữ lắm. mình gọi là đạo Phật, chứ mà cái mà đạo Phật thiệt chánh thống đó, chánh thống mà rạch ri của đạo Phật mà dựa theo cái kinh đó là tiền không có bao nhiêu đâu nha, không có bao nhiêu người đâu, trà trộn với nhau. Nó giống như là các cái tông đời vợ mà nước nào cũng vậy, 3-4-5 đảng thì chia ghế với nhau, anh đồng ý tôi thế này, tôi đồng ý với anh thế kia, rồi chia ghế với nhau vậy. Và cái nguồn tư tưởng chính trị của một nước nó không có nhất quán. Ở nước Mỹ mà cũng có hai đảng mạnh, mà cũng có nhiều đảng khác, nhưng mà có hai đảng mạnh nhất á, mà giành qua giành lại, bỏ phiếu tới cũng lui đó. Và còn như bên Thái Lan cũng vậy, thì bên các nước trên thế giới đều vậy. Mình nhường nhịn nhau, mà chia nhau, là cái đảng này trong quốc hội được bao nhiêu ghế, đảng kia trong quốc hội được bao nhiêu ghế vậy đó. Thì cái tình hình mà tu hành cũng vậy. Ví dụ như giờ Mật giáo là ta đòi ta nhiêu ghế trong hoàng cung đó, rồi Tịnh Độ giáo là bao nhiêu, rồi Thiền tông là bao nhiêu, rồi Thập Tứ tông là bao nhiêu. Nếu mà cái thế lực nào mà họ có quần chúng đông người, đó là nhà vua, cái chế độ đó người ta nể hơn, người ta tôn trọng. Để tôn trọng là tại vì cái thế lực của chính trị tương quan tới các tôn giáo. Do vậy mà những vị mà có chức tước địa vị mà ví dụ như nhà vua mà phong tặng cái tháp hiệu này hiệu nọ đó, chưa chắc mấy ông đó giỏi thiệt. Mình nói cái đó cũng bất lòng nữa đó. Nhà vua phong tặng là vì cái ông đó làm có thận hành cho cái chế độ của nhà vua phong tặng, mà ông đó thì thật là giảng thật lắm, dạy kinh điển thật lắm. Lạc Ma giáo có lúc mà đối với Mông Cổ là Mông Cổ tôn trọng Lạc Ma giáo dữ lắm. Cái gốc của Lạc Ma giáo là từ Mông Cổ, từ Tây Tạng, cho nên có lúc là Lạc Ma giáo thận hành rất là dữ. Rồi có lúc những ông vua là ông thấy Lạc Ma giáo là bê bối sa sút, là lộng quyền quá, cái rồi ông hạn chế Lạc Ma giáo, ông đưa Thiền tông lên. Thiền tông có những ông có uy tín, được nhiều người theo, ông đưa lên là tại vì quần chúng ở sau lưng cái ông Thiền tông đó, chứ không hẳn ông Thiền tông đó nói trúng kinh, giải trúng chánh pháp để cho người ta giải thoát giác ngộ, không có. Mà tại vì cái ông thiền sư đó là có quần chúng theo đông, mà quần chúng theo đông không hẳn là vì chân lý, mà có một sự thủ thuật mê hoặc nào đó, rồi làm cho quần chúng người ta đâu có hiểu gì đạo Phật đâu, người ta theo đông là để là nó vậy. Mà đời xưa nó đã vậy, đời nay cũng có khả năng không khác gì mấy. Cho nên là vấn đề đó khó nha, nói khó à. Cho nên tôi năm nay là tuổi vừa 80 còn bỡ ngỡ đó, nói cái gì là chân lý không có, không nói trúng được. Bởi vì chân lý mình nói là mình nói chân lý, mà người ta đang gọi là không chân lý, người ta không tin thì sao? Đó. Tuổi vừa 80 còn bỡ ngỡ, làm sao nhận định dở hay hay? Mình nói kinh liễu nghĩa mình gọi là trúc, mà người ta kinh liễu nghĩa ta chịu không được. Còn kinh bất liễu nghĩa là cúng lại lục danh sinh cầu nguyện. Tôi nói ví dụ như là mẹ Mục Liên mà có một bà mẹ mà thành ngạ quỷ, cái đó tôi đâu có chịu. Tôi đâu có chịu cái cúng cái kiểu đó. Vậy mà nếu tôi nói ra là tôi bị cô lập đó. Đạo Phật đâu có cái hồn còn nguyên từ mẹ làm ác hồi lúc bình thường, cái rồi chết, cái rồi cái hồn đó cái rồi trở thành ngạ quỷ à, cái rồi Mục Liên đi cứ thật, cái là bữa đó cái ngồi thiền cái thấy mẹ mình ra thành ngạ quỷ, đem cơm cho ăn, cái mẹ mình bốc cơm ăn mà đưa vô tới miệng, cái chưa tới miệng thành than lửa, rồi về thưa với Phật, cái Phật nói à ông làm vậy được á, ta giúp đỡ cho ông, cố gắng làm cái lễ đó đi để cứu mẹ ông, và cũng làm cái gương mẫu cho sau này người ta cứu mẹ. Xét cái nó không được đó nha, À, cái vụ đó không được, mà cái đó là đối với kinh đó tôi điểm vô, cái tôi nói là kinh này là bất liệu nghĩa kinh, mà kinh này là tà giáo trà trộn vô đó. Tà giáo tức là cái giáo lý không có chân chánh của cái người là vì quyền lợi, vì vũ khí người ta cho ta tới cho đông, để những người nào mà thương kính ông bà cha mẹ gọi là trả hiếu đó, là cái lễ đó là không được đâu á. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không có lấy công đức của người này mà đem qua cho người kia được. Bao nhiêu vậy đó mà Phật tử không chịu nghe thì còn nghe, làm sao mà nghe chết thoát được. Cha học thì cha là bác sĩ, cha là bác học. Chứ cha học mà cái tài năng của bác học, của bác sĩ, của người giỏi vậy, rồi con nó ăn nó chơi bời không, rồi lấy cái tài năng, cái trí tuệ của mình mà chú nguyện để cho nó có được không? Có được không? Đạo Phật đâu có chú nguyện vậy được. Mình tu hành á, thì mình được đó chứ sao lại là cho cha mẹ, cho ông bà được. Của cha mẹ đã chết rồi thì cha mẹ tùy theo cái, mà cha mẹ chết là không còn cái hồn, không có một cái hồn như vậy được. Thất đại nó tan rã, trả về cho thất đại, rồi tùy nhân duyên nó hòa hợp lại một cái sắc phụ thú khác, nhân duyên khác nó hòa hợp cái sắc phụ thú khác, nó có một cái phân ngũ uẩn khác, mà không có cấp phải là cái hồn của mẹ mình hay cha mình gì nữa. Ở đây thì tôi không nói cái đó đâu, nói rộng lắm, mà cái người mà nghe phải có nghe rồi phải tư duy, phải có thiền định rồi mới hiểu. Chứ còn mà nó chết rồi nó có cái hồn để mà thọ khổ kiểu này kiểu nọ, thọ khổ địa ngục cũng không có đâu. Vài bữa tôi giảng địa ngục chơi đấy, địa ngục thì trong bài thơ có rồi, giảng rồi đó, nhưng mà tôi biết không ai nghe, chưa chịu nghe, cũng không có mấy người được nghe, cho nên ít bữa tôi sẽ giảng địa ngục nữa. Chỉ nói chơi vậy thôi chứ nói gì cũng không bao giờ trúng đó mà. Trúng với ai bằng lòng nghe, còn người không bằng lòng nghe ta đâu có chịu. Cho nên là tuổi vừa 80 còn bỡ ngỡ thì làm sao nhận định dở hay hay. Cái nào dở là hay khó nói lắm. Đây bây giờ tôi đọc thử cái bài trực chỉ đây ha. Chỉ nói biết bao nhiêu mà cho rồi, không có rồi đâu. Trực chỉ đề cương tham thiền thứ 16 nè. Khôn dại dở hay, không có tiêu chuẩn nào ấn định giá trị đích thực của vấn đề. Đây là nói về tục đế nha, chứ còn chân đế thì có đó. Dùng trí tuệ, dùng tuệ nhãn, dùng pháp nhãn, dùng Phật nhãn, ta nhìn ta có cái nào là đúng, cái nào là sai có đây. Nhưng mà nhìn bằng nhục nhãn mà cãi nhau trên đời này không có nói cái gì đúng hết đó. Nếu có thể nói bàn bình luận vấn đề chỉ đúng với trình độ nhận thức của ai đó mà thôi. Đúng với trình độ nhận thức của ai đó mà thôi. Trình độ nhận thức của người đó nó bằng lòng nghe cỡ đó. Nó bằng lòng tin có cái hồn chết rồi, cái thành ra mình mẹ mình đói khổ thành ngạ quỷ. Người đó ta bằng lòng tin như vậy. Chứ còn học Phật mà như tôi vậy đây, mà nói là mình chết rồi mà còn cái hồn tôi đâu có chịu. Rồi người khác họ nói chết rồi là còn có cái thân trung ấm. Trung ấm nghĩa là chết rồi rồi còn cái thân đó đó, cái hồn đó đó. Nó bay ra hư không rồi nó nhảy nó ở ngoài hư không. Rồi cái chờ cặp vợ chồng nào mới cưới rồi động phòng qua chút rồi cái rồi người ta đang âu yếu vậy cái rồi. Là cái hồn đó là cái hồn đó, mà nếu nó là hồn gái thì nó thấy cha nó là người yêu của nó nhào vô, Còn nếu cái hồn đó là cái hồn trai á, thì nó thấy mẹ nó là người yêu của nó nhào vô, trời bác ơi, nó bậy như vậy cơ mà biểu tôi học hồi đó đó, tôi học rồi đó. Nó học đàng hoàng hết chứ bộ. Nhưng mà khi mà tôi hiểu kinh Đạo Phật rồi, tôi có thiền định thiệt đó, tôi văn rồi tôi tư. Tức là nghe rồi tôi thiền định. Thiền định cho tới ngày nay là cái đó tôi cười mà tôi tội nghiệp cho cả thầy lẫn trò đó nha. Trò là tôi đó, còn thầy tôi giảng như vậy đó, tôi cũng tội nghiệp luôn đó. Tội nghiệp cả thầy lẫn trò, không như vậy thì còn gì là Đạo Phật. Vậy mà hồi đó bao nhiêu trời đó, bao nhiêu năm trời mình phải tin như vậy, phải lại như vậy đó. Cho nên tôi nói cái kiểu của tôi nói bây giờ là nhiều người không ưa lắm, tôi biết. Nhưng mà tại giờ gì, không nói vậy là mình hiểu sao? Mình biết mà mình không nói mình hiểm, mình để cho người ta đi xa hầm sự khó vậy, chết chơi hay sao? Ác vậy thì làm sao gọi là người tu được? Cho nên bây giờ là cái biết của tôi là tôi đem ra tôi nói, tôi nhắc nhở cho tăng ni trẻ, cho Phật tử vậy nè. Nhưng mà ai không nghe chửi bỏ, cho tôi phải nói. Công kích bỏ, chửi bỏ. Còn tới lúc cần nói vậy nè, là tôi nói thật thành vậy đó. Anh nói như vậy sao được? Vậy là con người ai cũng xấu hết trơn à? Ở cái hồn nhảy ở trên mây, sống trên mây à. Rồi người ta động vòng qua chút vậy, người ta yêu vậy đó. Cái rồi gái thấy cha là người yêu mình nhào vô, cái gọi là đầu thai. Con trai thấy mẹ mình là người yêu, cái nhào vô, cái gọi là đầu thai. Trời ơi, Phật ơi, giảng như vậy thì còn gì lộn ngôn xúc vật. Thế gian thì gọi là lộn ngôn xúc vật á. Vậy là hồn nào cũng đều là lộn ngôn xúc vật vậy hết à sao? Anh nói vậy mà anh nói được là anh dạy tội nghiệp cho ta chứ. Cho nên cái lối mà thanh trung ấm mà nhảy vô làm con vậy, đầu thai vậy là cái tiếng đầu thai là không có được. Tiếng đầu là nhảy, là gieo vào. Theo ngôn ngữ dân tự ta gọi là gieo mình nó xuống sông xuống nước, chỉ đầu đó là gieo đó. Mà mình nói cách khác là gọi là nhảy đó, từ trên mây, từ trên hư không vậy, nó nhảy vô trong bụng mẹ, trong cái bụng của bà mẹ đó. Mà nói nhảy thì nhảy vô cái bụng bà mẹ chứ tại sao không nhảy vô trong cái gì của cha đi, chỉ nhảy vô mẹ. Nói bậy hết sức vậy mà vẫn học đó nha, dạy học nhau á. Cho nên là cái vụ mà phân trung ấm đó là không thể, cái thiết nó không thể xài, không phải của Đạo Phật. Kinh điển về Liễu Nghĩa Kinh không bao giờ nói bậy vậy được. Rồi cái thiết mà hồn để hồn của mẹ Bục Liên đó, chết thành ngạ quỷ, tại sao Bục Liên có một cái hồn đó thôi, còn bây giờ này thì sao đây? Rồi cứ tưởng tượng cái đó, tưởng tượng cái gọi là kinh Vu Lan Bá Hiếu đó mà người ta đặt để ra thì sao? Ta đặt để ra vô lý, gọi là kinh bất liệu nghĩa, gọi là kinh mà người ta đặt ra, kinh người ta có quyền đặt chứ. Vậy mà mình cứ nghĩa là nghe nói cái chữ kinh như là tin. Tôi bây giờ bất cứ kinh gì tôi dòm vô mà tôi coi không đúng là tôi quẹt bỏ, mà tôi không sợ tội gì hết. Bởi vì Đức Phật hồi đó là nói kinh là dạy cho người ta nghe, rồi sau đó một trăm mấy chục năm người ta mới làm ra kinh, mới ghi lại thành kinh. Thành ra là cái kinh mà ghi đó là không có cái chứng cứ gì để gọi là của Phật, chẳng qua là lời Phật nói, rồi ai đó đệ tử nhớ lại, mà nhớ lại thì có đệ tử nhớ lại là một chuyện, rồi còn cái thứ mà nó đặt đề vô nó chuyện khác nữa. Thế thì đâu phải là cái câu gì trong đó gọi là kinh mình cũng nghe theo đâu. Cho nên văn như tư đó là lời Phật gọi là, mình gọi là kim chỉ nam đó, tức là cái hướng đó, cái phương hướng, cái xu thế đó, mình phải vận dụng cái tâm hồn đó mình nghe mới được. Văn di tư, tư di tu. Lời nói của kinh, văn tự của kinh mình nghe rồi mình có quyền suy nghĩ. Suy nghĩ mình thấy đúng chân lý. Chân lý giống như tôi nói nãy đó, chân lý là cái đó làm ra, nghe rồi làm ra nó phải đúng, đem lại sự lợi ích thiết thực. Trồng giống ngọt, cây ngọt thì ăn quả ngọt. Trồng giống đắng, cây dây đắng thì ăn trái đắng. Trồng cây giống chua, cây chua thì ăn trái chua. Đó là chân lý, đó là nhân quả. Nước thì chảy xuống, đó là lẽ thật. Khói thì bốc lên, đó là lẽ thật. Rồi nước mà nó thành hơi, nó cũng có thể bốc lên, đó là lẽ thật. Bốc lên rồi nó nhiều quá, nó nặng, nó rớt xuống, đó là lẽ thật. Mà đã phải tức là chân lý, chứ không phải chân lý là ở đâu, ai đem lại, không có. Phật Thích Ca cũng không có đem lại chân lý gì hết. Phật Thích Ca là nói chân lý. Vũ trụ vạn hữu nó duyên khởi như vậy, nó hình thành như vậy, nó sinh như vậy, rồi nó tồn tại như vậy, rồi nó biến đổi như vậy, rồi nó tiêu mất như vậy, gọi là chân lý. Chứ Phật Thích Ca không hề đặt ra chân lý. Cho nên chân lý là dựa trên cái sự thật mà mọi người đều có thể nghe, có thể thấy, có thể biết, có thể làm được, cải tạo. Người ta cải tạo cái dòng nước, người ta làm ra thủy điện đó, cái đó là lẽ thật của cuộc đời, chứ đâu có siêu nhiên, siêu nhân gì đâu. Kể cả cái máy điện cũng vậy, cái máy điện ta tìm ra cái nguyên tắc kia là đồng vị. Tương quan, tương sanh tương diệt của nó. Rồi người ta chế ra các cái máy móc cũng vậy, đồng vị tương sanh tương khắc của nó mà ta làm ra. Trong đó thuốc men cũng vậy, thuốc men là cũng đồng cái tánh đồng tánh vị tánh, tương sanh tương khắc. Ta chế ra thuốc men đều là dựa trên cái cơ sở của cái chân lý của cuộc đời. Chứ không có cái gì mà quyến hoặc quan đường gì hết á. Còn làm ăn mà đưa đầu cho người ta để người ta vẽ bùa, rồi người ta lưới nước để bằng ăn khá, đó cái đó là không được. Thành nó khôn dại dở hay không có tiêu chuẩn nào ấn định giá trị đích thực của vấn đề. Nếu có thể nói bàn bình luận vấn đề chỉ đúng với trình độ nhận thức của ai đó mà thôi. Sự thật, nói gì cũng không bao giờ trúng. Nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Chỉ có anh học được cái chân lý duyên sanh của sự vật hiện tượng. Anh học được cái chân lý nhân quả của sự vật hiện tượng. Anh nói cái đó là đúng. Bởi vì cái đó là cái sự thật của vũ trụ vạn hữu, nói như vậy mà anh thấy như vậy, anh biết như vậy, anh nói như vậy, tất nhiên là nó không có cái chỗ trật, gọi là đúng, gọi là chân lý. Người ta trồng cây chanh mà anh vẽ bùa, anh bắt ấn, rồi anh chú nguyện cho cái cây chanh nó thành ra cái trái ngọt là anh nói láo rồi vậy, không có nói rồi thôi vậy, anh nói láo, anh bịp người ta. Rồi cái người nào đó ta gieo hạt khổ qua, mà rồi anh nói bây giờ thôi thì bây giờ là đã lỡ tàu khổ qua nhiều quá rồi, giờ cái là đưa cho tôi là 10 triệu hay 100 triệu, ngàn triệu gì đó, tỷ gì đó, rồi tôi làm bùa cho cái tôi rải nước cho cái, làm cho cái đám khổ qua anh đó, nó thành ra dưa hấu, nó ngọt như dưa hấu vậy đó. Thì nói như vậy là biết là cái anh đó nó láo rồi vậy, nó bịp, nó lừa đảo vậy. Vì sao vậy? Vì nó không có lẽ thật. Mà không lẽ thật tức là không có chân lý. Mà nói mà không có chân lý tức là nói nó bị bợm lừa đảo. vậy đó. Cho nên là nói gì cũng không bao giờ trúng. Đức Phật nói kinh thật đó mà người ta cũng nói không trúng. Với một thiền sư với một Phật tử thiệt, tôi viết chữ thiệt là nói theo cái tiếng của miền Nam á, thiệt không? Thiệt. Mày nói thiệt không mày? Thiệt. Còn miền Bắc người ta gọi là thật, có người ta gọi là thật. À, thì dân tự ngôn ngữ không nhầm thì đừng có sợ. Vấn đề là mình hiểu nhau được à. Miền Bắc hỏi anh nói có thật không? Nó thật. Miền Nam hỏi ủa chú làm ở đó có cái kết quả thiệt không? Nó thiệt chứ. Tôi tắt đèn ra tôi bắt được mấy bội cá đó. Bởi vì cái đĩa tôi trữ hôm nay là nước lục rồi tôi để vô, tôi thả trà, tôi thả lục bình vô cái cá nhiều quá, thành tôi tát một cái đĩa là tôi bắt mấy cần xé cá mà. Nó thiệt không vậy? Nó thiệt. Thì thiệt hay là thức hay là thật cũng vậy thôi. Cho nên là cái việc này không quan trọng gì hết. Với một thiền sư, với những Phật tử thiệt, có Phật thiệt còn tế nhị sâu sắc hơn nhiều. Thậm chí là quắc với sự thật, với sự nhận thức và đánh giá của người trần tục thế gian nữa. Là quắc à. Một hoàng tử Đông Cung không nhận địa vị quốc vương, xuất gia tầm đạo khi đắc quả Phật rồi, nhất bát thiên gia phạn cô thân dạng lý du. Không một cơ ngôi, một sự nghiệp, đó là giải ư, dở ư. Đấy, Đức Phật là vậy đó. Hôm qua tôi mới làm bài thơ Phật rồi, đâu rồi, cái cuốn Ngón Tay Chỉ Trăng đâu rồi, nó có bài thơ mới làm qua đây nè. Phật không có là cái ông gì, ghê gớm gì đâu nha, Phật là vậy, rồi mới làm bài thơ qua đây. Phật ông là ai? Thơ rằng đến với Như Lai, đến với Như Lai hải thận về. Như Lai chẳng có món chi cho. Đây nói này là mấy đại gia, Phật tử đại gia đã coi chừng nghe bài thơ này, coi vậy mà hay đó. Nhưng mà hay với ai chứ các vị, coi chừng là chửi tôi nữa đó. Đến với Như Lai hải thận về. Thận về tức là về giặt á. Như Lai chẳng có món chi cho, cầu xin vô ích đừng van nguyện. À, Như Lai không có cho mình gì đâu nha. Cho nên là bây giờ là ở Việt Nam mình có mấy người cúng cả ngàn ngàn tỷ cất chùa đó, tôi thấy tôi tội nghiệp lắm đó. Cái tiền bạc đó để một là bản thân mình, mình khỏi lo kinh tế nữa, thì mình ở mình ăn cái kiểu đó là mình tu nó sướng vô cùng vô tận, khỏi có đi khất thực, khỏi có đi làm thuê làm mướn, khỏi có đi làm công nhân viên chức gì hết, mà mình vẫn có mình ăn mà mình tu nó khỏe dữ lắm. Đó là nói về bản thân. Rồi còn cả ngàn ngàn tỷ đó, ui mình đi tới đâu mình chơi ngon tới đó. Mình thấy chỗ nào cầu hư là mình biểu bà con nó bắt cái cầu đi, tôi chịu tiền cho, bắt cầu đốt ngay. Đi lại chỗ làm kia thấy chỗ này nước khó khăn quá, kêu thợ lại đóng giếng cho tôi, đóng giếng 100 thước không có nước, đóng 300, bao nhiêu tôi trả tiền hết. Cứ lại làng này đóng giếng lại làng kia bắt cầu, còn thấy có cái nhà của ông nào bà nào là tệ quá, cái nhà này hả? Tại sao cái nhà này nghèo dữ vậy? Nó già bằng ăn không khá, thua lỗ hoài, bị bão tố hoài, cho nên cất già rồi, năm nay năm tới bão sập nữa, cất cho tôi là tôi cho tiền cất cái nhà lạ, cái nhà bằng gạch, cất nhà gạch đi. rồi cưới đi tới đâu mà cất nhà cho nhà rồi cho đất rồi cho nhà rồi đóng giếng rồi bắt cầu rồi nghèo quá thiếu dấu quá nợ nần quá cho mượn dấu, có tiền trả không, không có tiền trả không trả nổi cũng được, cứ ghi sổ để đó. Nhưng mà ghi chứ mà không có ngày đòi, không cần đòi, bởi vì giàu quá đòi chứ. Làm cái đó là theo tôi là tôi cho cái đó là đã chưa, đã lắm à, thích lắm. Chứ mà làm cái chùa mà mấy ngàn tỷ không chơi đâu à, không làm mà nha. Mình làm chùa Phật La Hán cả ngàn ông nó không chơi à, không làm mà, bởi vì La Hán ông trong đó coi, đập nó coi, không có ông nào có cức ở trong bụng hết á. Mà La Hán là phải trong bụng phải có cức, hằng ngày là phải đi cất thực, rồi phải có ăn rồi phải có tư duy, phải có thiền định, phải nhìn thấy cái tấm là sự vật hiện tượng là không thiệt, là giả, thì mới là La Hán chứ. Chứ mình tạo cả ngàn ông Phật bằng đá, cái ông mà mình gọi là La Hán cái gọi là Phật cái bằng đá thì sao là Phật được. Cho nên là tôi có thể đá bất cứ ông nào nếu cho phép, mà tôi có sợ tội gì hết, bởi vì trong đó không có ông nào có con bạch máu để mà chích thuốc, bệnh nó có chích thuốc, mà Phật trời cũng phải bệnh chứ, mà cứ ngồi hoài ngoài trời vậy mà không có bệnh thì đâu có được, không phải thật. Phật hồi xưa cũng có khi bệnh chứ, cũng như Quan Âm vậy, đức đầy trời đó vậy mà không thấy chích thuốc gì hết á, không có bệnh, mà đứng ngoài trời nắng bốn mùa tám tiếng mà không bệnh là sao? Cho nên là cái đó xét lại đó nha. Cho nên với tôi là các đại gia mà bỏ vô cái ngàn tỷ đó, tôi không có phục đâu. Nhưng mà nói người ta đâu có nghe, người ta tính làm vậy để cho có phước, nhưng mà thực sự không hề có phước gì hết. Muốn có phước là chơi kiểu đó. Phước là cái gì? Là đi tới đâu là người ta thương mình tới đó, thấy nhà nghèo cho cái nhà, mà cái thứ mà ngàn tỷ nó cho cái nhà có 20-30 triệu nhậm gì. Bây giờ tôi dám xây cất một chỗ mấy ngàn tỷ đó, thì cho cái nhà từ 15-20 triệu là cái nhà người nghèo tao mừng muốn chết à. Rồi mình cứ mình đi chơi vậy đó, gặp rồi mình cho vậy đó. Còn nếu mà giờ nữa là con đường á, nhà nước giờ tao mừng đường liên xã liên xóm đó, đường khó đi quá, mình biểu cứ làm đường này đi, kêu công nhân lại làm ngay lập tức, tiền tôi chi hết, mình làm đường làm xá làm cầu làm máy nước. Tôi ở đây nè, tôi đề xuất hợp rồi địa phương ở đây hợp tác với Phật tử là làm được cái đường nước cho bà con ở đây ta xài ta cũng mừng đó. Nhưng mà không có tôi chỉ nói thôi, tôi chỉ kêu gọi, tôi nhắc nhở rồi Phật tử làm nước xài cả hai xã đó. Thì là nếu mà muốn làm phước là làm vậy. Chứ mà các chùa mà tạo cả ngàn vị lớn ngồi đó Quan Âm Địa Tạng Di Lặc rồi láo hết, hỏi tại sao tôi dám nói láo. Tôi nói cứ để đá ông đó là ngã đi, rồi đập mổ bụng ổng ra đi, chừng nào có cức thì tôi mới nói sai, còn trong đó không, trong bụng không có gì tên là không phải Phật. Còn Phật Ca thì hồi đó ta đã hoàng cung chứ mà ta bỏ hoàng cung, ta không làm vua, ta đi thích Phật ta ăn, mà bây giờ anh làm nhà cho thiệt đẹp rồi anh thờ là sao? Bộ anh đó Phật hồi xưa ngu lắm hay sao? Con vua làm vua mà không ăn không ở nghe vua để đi làm cái người thức thật, rồi bây giờ vậy anh làm nhà cho Phật ở thì thiệt sang trọng vậy, là anh nói hồi đó Phật ngu lắm hay sao vậy? Anh nói như vậy, anh làm vậy là anh biệt thị Phật đó nha. Phật bỏ ra là một người đi thức thật đó, xin ăn mà nó là không phải là xin nhà giàu không đâu à, xin nhà nghèo, thiệt nghèo, ghé từng nhà cái một thứ lớp khất thực, nhà nghèo đồ dở, đồ không ngon thì ăn cái không ngon, mà trúng nhà giàu cho ăn ngon thì ngon, mà Phật không có lựa chọn. Rồi bây giờ anh bằng cái chùa ngàn ngàn tỷ vậy đó, anh để cho Phật ở, vậy là hồi đó Phật ngu à. Phật đi làm cái người thất thực vậy là Phật ngu à. Đâu có, đâu phải Phật ngu đâu, chính cái đó mới là thành Phật đấy. Đây giờ đọc ra nè, đến với Như Lai hải thận về, Như Lai chẳng có món gì cho, không có cái món gì để cho mấy đại gia đâu nha mấy đại gia. Cho phước cũng có đó chứ đừng nói cho tiền. Mấy đại gia đi tới cúng Phật đặng là Phật gia hộ cho, đặng mừng ăn cho khấm khá chứ gì. Không phải đâu, không có, không có món gì để cho hết. Như Lai chẳng có món gì cho, cầu xin với đừng van nguyện. Ồ, Như Lai mà cầu Như Lai, nguyện với Như Lai là không có được đâu. Như Lai dạy phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ đúng rồi sửa thân sửa miệng sửa ý, đó là con người. Còn cái đối tượng tu hành á là phải tu tập giới, định tuệ. Giới là gì? Giới là làm cho thân miệng ý mình không có ác, không có tội lỗi, giữ gìn cho trong sạch, gọi là người tu giới. Định là gì? Định là dùng cái trí tuệ mà nhận thức chân lý. À, nhận thức chân lý là sao? Hãy làm cái nhân thiện thì có cái quả thiện, làm cái nhân tốt thì có quả tốt, trồng cái nhân ngọt thì có cái trái ngọt mà ăn. Đó, chân lý là vậy. Đấy. Chứ còn cầu xin đó, cầu xin vô ích, không cầu gì được hết. Đừng van, đừng gian dối, đừng nguyện ước gì hết. Vô ngã vô nhân Phật ấy mà, Phật là cái người vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thì gọi là Phật vậy thôi, chứ Phật đâu phải cái ông gì siêu nhân siêu nhiên siêu hình gì đâu mà cầu nguyện về gian sinh với Phật cho được. Cái bài này tôi mới làm hồi 8 giờ ngày hôm qua đấy. Đến với Như Lai hải thận về, Như Lai chẳng có món gì cho, cầu xin vô ích đừng van nguyện. Vô ngã vô nhân Phật ấy mà, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng là Phật đấy. Chứ Phật chẳng có là cái gì. Làm chùa cho dữ tợn rồi cầu nguyện ổng là sao ổng cho được? Ổng không hề có món gì để cho. Nói vậy là không phải ai cũng ưa đâu nha. Nhưng mà không ưa thôi chứ đâu, chứ mấy người mà không hiểu gì là Phật ra ưa tôi thì tôi được gì. Cho nên không ưa cũng không sao. Ai đã lớn lên, ai đã học đạo hành đạo, có mở mang trí tuệ ít nhiều tư duy nhận thức thì té ra hai ý tưởng ấy rất nông cạn, thậm chí quá non nớt ngây thơ. Thầy chẳng phải dễ làm như ai đó tưởng. Ủa không phải, xin lỗi. Đọc cái chỗ đó thật lắc. Con mắt bây giờ nó mờ rồi. Mắt mờ rồi, cho nên là nói gì cũng không trúng là vậy. Đang nói cái chỗ này nè. Một hoàng tử Đông Cung không nhận địa vị quốc vương xuất gia tầm đạo khi đắc quả Phật rồi. Nhìn là Nhất Bát Thiên Gia Phạn, cô thân dạng Lý Du đó, cái này là cái bài thơ của anh ta. Chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu, nghĩa là Đức Phật không có gì hết, một mình bác vi sinh ăn ngàn nhà, ngàn nhà ra, chỉ vì là việc sinh tử, chỉ vì sự giải thoát giác ngộ mà đi xin ăn đủ bữa ăn thôi, để dạy cho chúng sinh ở đây đó, rồi đây mai đó bốn phương. Không có ở một chỗ đấy, do vậy mà không có cơ ngơi, không có nhà cửa, không có sự nghiệp, đó là giải ư, là ngu ư, là khờ ư, là dở ư. Còn bây giờ thiền sư bây giờ là cấp mà 20-30 cái thiền viện vậy đó, mà cái nào cái đấy là 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, vậy là khôn hơn Phật ư, là trí tuệ hơn Phật ư, là thuyết pháp giỏi hơn Phật ư, cho nên đại gia mới nghe dữ vậy ư. Cho nên ở cái chỉ ra cái là thấy tôi giả tôi thiệt là biết liền à, tôi thiệt là không có làm dữ vậy, Phật tu thiệt đấy, không còn cái gì để cho ai mà, có cái gì đâu mà cho, cái đó nó gọi là tu thiệt là vậy đó. Thành ra nó nói là không có tiêu chuẩn, nhưng mà kỳ thật là có tiêu chuẩn chứ không phải là không. Như lai chẳng có món món chi cho, không có món gì hết á. Cầu xin vua vô ích, đừng gian nguyện. Ai mà cầu Như Lai mà Như Lai chính mình đó là ông Như Lai đó tầm bậy rồi, không phải Như Lai đâu. Còn gian nguyện Như Lai mà Như Lai cho đó, Như Lai giúp đó, là ông Như Lai đó là Như Lai giỡn, không phải Như Lai thiệt đâu. Như Lai mà ô dù như vậy thì còn ra cái gì mà gọi là Như Lai được. Cho nên là phàm mà Như Lai thiệt đó là cầu xin vô ích, còn van nguyện cũng vô ích luôn. Mà Như Lai chỉ là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả thì người đó là Như Lai, chứ không phải là chỉ có một mình Phật Thích Ca là Như Lai đâu nha. Ai là người tu vô ngã, thấy được cái tính vô ngã của vạn pháp, vô ngã tướng, không có nhân tướng, không có cái tướng không gian và thời gian, không gian thời gian cũng là một nhân duyên để nó hỗ trợ cho một cái ngũ quẩn thân này trong một giai đoạn nào đó, chứ không gian thời gian cũng không có thật đâu. Đó là vô ngã, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đó. Sao Phật trải mấy ngàn năm đến nay, thế kỷ 21, những đệ tử xuất gia của Phật quyền quyên vàng tởi bạc len lỏi khắp cả Á Âu Úc Mỹ Phi kiếm thiết, tắt đi đi. À, tiếp tục hồi nãy Phật tới đời nay nữa, mà đi quyên tở nhiều đó, không có phải tu ngon đâu rồi nha. Quyên đi quyên vàng bởi bạc từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi gì đó, thì tạo ra 10, 15, 20, 30 cảnh viện, cảnh chùa, thiền viện, chùa đều lộng lẫy, hoành tráng, nguy nga, chớn ngợp. Hàng đại gia của thế gian trông thấy cũng phải tặc lưỡi hít hà khen ngợi. Như vậy là khôn ư, là hay ư, là giỏi ư, là tài năng hơn Phật ư đó. Cho nên vấn đề khôn dạy dở hay là khó nói lắm đó, không phải ai nói cũng được đâu. Nếu mà khen mấy vị hòa thượng mà 10-20-30 cánh chùa thì bậc tỷ vậy đó mà hay á, thì mình theo đạo Phật để làm gì? Vậy là Đức Phật dở quá rồi, Đức Phật ngu quá rồi, Đức Phật dại quá rồi, Đức Phật khờ quá, Đức Phật thuyết pháp không bằng mấy ông này rồi, vậy thì mình theo đạo Phật làm chi? Cho nên nếu mà thật sự mà theo đạo Phật á, là phải học cái vấn đề của Đức Phật là đa dục di khổ, sanh tử bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô nhi thân tâm tự tại, tham muốn nhiều là khổ lắm đó. Tiền bạc sự nghiệp nhiều là khổ lắm đó, danh vọng địa vị lớn là khổ lắm đó. Phải học cái đó mới bằng lòng, học cái đó mới là đệ tử Phật. Còn mình không bằng lòng học cái đó, mình mê thầy mình là ông lớn, ông bự, ông nhiều chức, nhiều quyền, là cái đó là mình coi như mình biệt thị Đức Phật Thích Ca của mình rồi đó. Rồi cái ông thầy của mình là nhiều chùa, nhiều thiền viện, chùa nào chùa đấy nguyên nga đẹp đẽ, mà mình mê thầy mình vậy đó, mà mình lại mình cúng, mình tôn trọng đó, là mình cũng biệt thị Đức Phật Thích Ca của mình rồi đó. Đó, vấn đề là nó như vậy, mà nói như vậy đâu phải ai cũng nghe đâu. Còn như là vua đó, là vua thì từ Âu sang Á đó, từ Úc sang Phi đó, biết bao nhiêu ông vua đã khổ sở, biết bao nhiêu ông vua. Chà, bà chó thằng bị rồi. Biết bao nhiêu ông vua là phải lưu vong cũng có, và có những ông vua muốn lưu vong mà không được mà phải chết cũng có. Cho nên làm vua đâu có sướng, nhưng mà chẳng qua là vai trò là nhiệm vụ người ta làm thì làm, đó là chuyện của thế gian, mình cũng không chê người ta được, cũng không nên chê, cũng không nên trách, cũng không nên cười, nhưng mà đều phải biết rằng là làm vua cũng không sướng, làm quan cũng không sướng, làm đại gia mà biết làm đại gia là cũng có cái vui, nhưng mà nếu không khéo làm đại gia là do nguyên nhân nhiều cái xảo trá lật lọng gian xảo gì đó thì làm đại gia cũng khổ dữ lắm đó. Mà đạo Phật thì đa dục là di khổ, tham muốn nhiều là nguyên nhân của các thứ khổ. Sinh tử bị lao tùng tham dục khởi, sinh tử mỏi mệt ghê gớm, cực nhọc ghê gớm, cuộc đời không có sung sức gì hết là do đa dục, do tham muốn quá nhiều. Thiểu dục vô di thân tâm tự tại, ít muốn, đừng tham muốn nhiều, đủ ăn thôi, đủ ăn mà tương đối đầy đủ là đầy đủ tiện nghi đó, mà biết học đạo là người đó có niết bàn thật sự, người đó có sống trong cảnh cực lạc thật sự mà không cần phải đi về phía mặt trời lặn ở phương Tây gì hết đó. Đạo Phật là phải học vậy. Còn nếu không chịu vậy thì tôi chịu thua, không nói gì được hết trơn á. Thế cho nên vấn đề khôn dạy dở hay không dễ gì nói trúng. Thí dụ như một ứng cử viên lên làm tổng thống cũng còn khó nói là hay hay là dở mà. Thành công được cái tổng thống đó cho mai mốt là hạ bệ. Như bên Nam Phi hiện giờ nè, ông tổng thống đã bị chết rồi, còn người con mà Liên Hiệp Quốc đòi xử, các nước thế giới đòi xử, họ không cho, họ biểu đệ đến nước họ xử cả. Cha chết rồi mà con vẫn còn tiếp tục khổ sở nữa nha. Vậy đó là nói một nước thôi đó, nước gì đã quên rồi không cần nhớ chi. Vấn đề hay dở dại không khó nói lắm, huống hồ chi là con đường giải thoát giác ngộ vô thượng bồ đề, ai giải ai không, người không học tu thiền định nói đâu là cũng sai đó, nói đâu sai đó. Phải học Phật, phải tu thiền định thì đặt vấn đề giải không hay dở, giải thoát không giải thoát mới trúng được. Còn không học, không tu thiền định, không có tư duy, không dựa trên cái kim chỉ nam của Đức Phật dạy mà đánh giá, mà nhận thức sự việc thì nói đâu sai đó, không dễ gì đâu. Do vậy mà tôi nói là không nói gì trúng, nói gì cũng không bao giờ trúng là cái ý nghĩa vậy. Và sự thật trần gian này nói gì cũng không bao giờ trúng, bởi vì nó trúng với ai mà nó không trúng với ai. Tôi xin ngần ở đây vậy, gọi là nhắc nhở thì nhớ gì nhắc nấy. Ai chịu thì nhận định rồi tiếp thu rồi thực hành bằng cái cuộc sống, trong cuộc sống của mình. Chứ còn cái lý thuyết thì nghe thì thôi, biết bao nhiêu người ai cũng nói được hết trơn, và ai cũng nói cái của mình nói là hay. Tôi khuyên đừng cho cái nói nào hay hết, mà mình phải ứng dụng trên cái thực hành của mình. Nếu có kết quả tốt, có giải thoát, có giác ngộ, có nhẹ nhàng, có hạnh phúc thì cái đó là mình nên làm. Chứ còn nói thì không có cùng đâu, nói gì cũng không bình trúng là vậy đó. Xin chào, chúc an lạc hạnh phúc hết.